lễ rước xá lệ trong chuyến chuyên cơ đưa về chùa Bái Đính đó. Lúc đó đó thầy là sứ ngôn viên tiếng Anh, và lễ đó được diễn ra tại Bồ Đề Đậu Tràng, Ấn Độ, nơi Đức Phật thành đạo. Thì trước khi đi, truyền thông thông tin rằng là chính phủ Ấn Độ đã hiến cúng cho phó chủ tịch nước, và do đó lễ thỉnh rước rất là trọng thể. Nhưng khi làm sứ ngôn viên cho lễ này đó, thì chúng tôi nhận ra rằng là chẳng có chính phủ Ấn Độ nào cúng trong đây chứ, chỉ có một vị hòa thượng Miến Điện thôi, đã dùng các viên xá lệ niềm tin thờ ở chùa Miến Điện của mình, ở mặt sau của Bồ Đề Đậu Tràng, và dâng cúng cho phái đoàn Việt Nam thôi. Và phái đoàn đã trịnh trọng rước về, hiện nay đang tôn trí ở tại chùa Bái Đính. Khái niệm xá lệ niềm tin được chúng tôi sử dụng để chỉ cho xá lệ chưa trải qua các giám định ADN để xác định gen di truyền có đúng là dòng họ Thích Ca hay không, để xác thực rằng là có phải Đức Phật hay không. Thứ hai đó là cũng chưa trải qua giám định C14 để xác định niên đại ra đời của các viên xuân cốt đó. Trải qua gần 200 năm khảo cổ học, các nhà khảo cổ học Anh, Ấn Độ và Nepal nỗ lực tập thể đó mới tìm ra được 4 tháp trong số 8 tháp thờ xá lệ thật của Đức Phật theo lịch sử mô tả thôi. Riêng tráp đá thờ xá lệ Phật ở tại Varanasi, xa đó đây Đức Phật chuyển pháp luân đó, đã bị ông Ragasin thả xuống sông Hằng, vì ông này không tin vào đạo Phật mà chỉ tin vào Bà La Môn giáo thôi. Ba nơi còn lại tìm được xá lệ thật của Đức Phật đó thì bao gồm Vesali, nơi mà Đức Phật độ nữ tu để mở ra chủ nghĩa bình đẳng cho người nữ; Kavalavastu, vương thành ca thì là về phía nơi phía Ấn Độ. Thì hiện nay đó, xá lệ thật của Đức Phật sau khi giám định ADN đã được đưa về Viện Bảo tàng New Delhi ở thủ đô Ấn Độ. Còn xá lệ thật của Đức Phật ở tại Vesali đó đã được về Viện Bảo tàng Quốc gia Patna. Các viên xá lệ thật này đó có màu xương giống như con người chúng ta thôi, không có màu sắc gì hết. Nói cách khác, tất cả các loại xương sau khi thiêu dưới tác động của nhiệt độ 1000 độ C trở lên bằng điện đều tạo ra các phản ứng màu trên xương, nhiều hoặc là ít. Những người khi còn sống đã sử dụng quá nhiều các hóa chất trong thực phẩm và hóa chất trong thuốc, thì quá trình thiêu đó tạo ra cái phản ứng hóa học để làm cho xương bị ngã màu, và do vậy sẽ là một ngộ nhận lớn và tai hại nếu chúng ta xem đó là xá lệ. Chẳng có gì là xá lệ trong đó cả. Úc là quốc gia có nhiều gỗ hóa thạch màu sắc sặc sỡ còn hơn các viên xá lệ màu mà chúng ta đồn thổi và đi triển lãm khắp nơi trong khoảng 15 năm qua. Do đó các quý Phật tử đó, đừng nên vội tin nếu như xá lệ đó chưa trải qua giám định ADN và C14. Theo nghiên cứu riêng của chúng tôi đó, hiện nay đó, các quốc gia Ấn Độ, Tích Lan có một viên xá lệ răn Phật được xem là thật, thờ ở chùa xá lệ răn Phật ở thủ đô của nước này. Trung Quốc có viên xá lệ răn Phật thật do Ngài Huyền Trang mang về vào thế kỷ thứ 7, mà lúc đó đó vua của Ấn Độ là Giới Nhật vì tôn kính Ngài Huyền Trang nên đã dâng cúng một viên xá lệ cho ông mang về. Ngoài hai viên xá lệ thật này ra, chúng tôi không tin rằng là các quốc gia còn lại có các viên xá lệ thật của Đức Phật. Ấn Độ thì chẳng bao giờ tặng xá lệ thật của Đức Phật cho nước nào hết. Xá lợi niềm tin hiện nay tại Miến Điện phải 1 triệu viên, Thái Lan, Lào, Campuchia phải vài trăm ngàn viên, Việt Nam mới trong vòng 10 năm nó truyền bá thôi đã có đến vài chục ngàn viên rồi. Xá lợi đâu mà nhiều đến thế, nhiều như là cát vậy. Trong quá trình thiêu đó thì thỉnh thoảng xương đó tồn tại lại với hình thức là hình thù này hình thù nọ, cái đó cũng không nên đánh đồng là xá lợi, đó là ngẫu nhiên thôi. Có những cái xương được cấu tạo lại giống như là cái hoa sen, đừng vì thế mà nói đây là xá lợi, không có thật gì trong đó hết á. Và điều quan trọng hơn là các Phật tử đừng xem rằng là dấu xá lệ là dấu hiệu chứng minh người sở hữu nó đó là một vị thánh sống. Có rất nhiều vị thánh chứng quả A-la-hán trở lên sau khi chết chẳng có để là một viên xá lệ nào hết đó, sau khi tiêu. Tại vì nó còn lệ thuộc vào cái cấu trúc đặc biệt sinh học của cơ thể nữa. Có rất nhiều tu sĩ tu đàng hoàng nhưng mà do vì tập phẩm sinh suy thận thì khi chết á, ở những cái đốt xương, cái lớp sụn nó không thể tạo thành các cái viên hình bầu dục để tạo ra xá lợi được. Hoặc là bị thoái hóa xương do ăn thiếu chất bổ, rồi lao động á, quá nhiều, cái thời làm sa di đi trong chùa thì uống thuốc giảm đau nó cũng ảnh hưởng rất nhiều, làm cho xương bị mục. Và do đó đó nó cũng không thể nào tụ lại thành các viên xá lệ được. Cho nên chúng ta không lấy xá lệ làm dấu chỉ để đánh giá đây là vị chứng quả thánh và đây là vị bình thường, hoặc là người tại gia mà có những cái viên xương màu cho rằng là xá lệ này chứng minh vị đó là giảng sanh Tây Phương, đó là mê tín dị đoan, chẳng có nhân quả gì hết. Có lẽ thấy rõ được những điều này sẽ xảy ra, người ta cuồng tín vào xá lệ. Mà Đức Phật đã trong kinh là Phật Đại Thừa đó đề cập đến 3 thân Phật: sắc thân, tức là thân thể ngũ uẩn của Ngài; hóa thân đó, là hóa hiện ra nhiều thân tướng khác để phục vụ công cuộc hoằng đạo; và pháp thân đó, được hiểu theo nghĩa đen nè, chánh pháp Phật chính là thân Phật. Chánh pháp Phật đó, quan trọng nhất là thứ thánh đế, kế đến là 12 nhân duyên, nhân quả vô thường, vô ngã, 6 ba la mật, từ bi hỷ xả và nhiều giáo pháp cao quý khác. Nơi nào còn tăng ni và Phật tử thọ trì chánh đạo vừa nêu, nơi đó thân Phật vẫn đang tiếp tục tồn tại. Như vậy đó, qua học thuyết pháp thân đó, Đức Phật muốn nhắn gửi chúng ta thông điệp, đó là hãy thực tập và truyền bá lời Phật dạy. Nhờ đó đó, hình ảnh Đức Phật tồn tại mãi với chúng ta trong đời. Còn tín ngưỡng quá xá lệ đó chỉ dẫn đến mê tín cầu phước báo thôi. Người ta nghĩ rằng là lại xá lệ như thế là phước nhiều, lại xá lệ thì có được cái phước tôn kính và có được sức khỏe thế thôi, chứ lại phước mà có phước báo tài sản thì nó phi nhân quả rồi. Học thuyết hạt giống được Phật dạy đó, hạt cam không thể tạo ra quả mít, hạt mít không thể tạo ra cơm, hạt gạo không thể tạo ra trái táo, hạt giống nào thì tạo ra trái của cây đó thôi. Muốn có phước báo thì phải có kiến thức về kinh tế thị trường, có kiến thức về nhân quả kinh tế, có phương pháp đầu tư sáng tạo, đầu tư thích hợp thời gian, thích hợp cái nhu cầu, chứ không phải cứ lại Phật là có được tài sản, đó là mê tín. Muốn có sức khỏe và tuổi thọ thì phải làm chủ chế độ sống, rồi phát triển lòng từ bi, bảo vệ môi trường, hiến sát cho y khoa, hiến máu cho người có nhu cầu, hiến mô hiến tạng cho các mục đích nhân và cao quý. Thế đó là các cái nhân trực tiếp để dẫn đến sức khỏe và tử thọ, chứ không phải do lại Phật này Phật mà có được. Do đó nếu chúng ta sở hữu được viên xá lệ thật vốn được xem là quốc bảo, thì quá tốt đi. Nếu không sở hữu được nguyên số lệ thật là cũng chẳng có mắc mắc cái gì. Còn học Phật pháp, còn thực tập Phật pháp, còn truyền bá Phật pháp thì đạo Phật còn tồn tại với chúng ta. Cái này nó quan trọng hơn. Nếu truyền bá xá lệ dởm đó, mà chúng tôi tế nhị gọi là xá lệ niềm tin đó, chúng tôi có lợi thế hơn nhiều tu sĩ khác. Vì năm 94 ở Ấn Độ đã có Hà Râm rồi, các xá lệ niềm tin này rồi. Và giờ ở Ấn Độ chúng tôi mang về đó, chỉ cần đó, đặt trong những cái tháp được nạm bằng vàng, trên đó có kim cương thôi, và chỉ cần chạm vào đỉnh đầu của các Phật tử làm kinh doanh thôi, người ta có thể cúng cho mình hàng trăm triệu để cầu phước báo, làm Phật sự gì cũng thành công, không có khăn gì hết. Nhưng chúng tôi không làm như thế, tại vì cái gì không thật thì mình không truyền bá. Dù nó có mang lại cái lệ lạc cho chùa mình đi nữa cũng nó không. Còn truyền bá chánh đạo, chúng ta sẽ có được bồ đề quyến thuộc. Và sau này đó, khi mình khởi lên một cái thiện chí gì đó, hoặc là Phật sự hoặc là thiện sự, chúng ta sẽ có bồ đề quyến thuộc để hưởng ứng khắp nơi trên toàn cầu. Đừng sợ. Truyền bá mê tín đó, giống như tín đồ của các tôn giáo khác đó, thì tín đồ đến rất đông, nhưng mà truyền bá chánh đạo và chánh tín đó, thì số lượng là có giới hạn. Tại vì những người như thế đó phải có tinh thần tự lập, không có dựa dẫm, có phương pháp, có kiến thức để đi đúng con đường. Nó phải nỗ lực một cách bài bản. Do đó chúng ta không hòa theo, không hưởng theo các cái phong trào triển lãm xá lệ trên thế giới hiện nay, mà nó chỉ diễn ra phần lớn là tại các ngôi chùa của cộng đồng Việt Nam trong nước và nước ngoài thôi. Tại sao các quốc gia khác người ta không tiếp nhận mà chỉ có Việt Nam tiếp nhận thôi? Như vậy là Việt Nam quá mê tín đi. Các nước khác đã biết quá rõ đây là xá lệ niềm tin, có phải là xá lệ thật của Đức Phật đâu. Nhiều nơi chưa đọc xá lệ bày ra các viên đá màu mà nói là xá lệ huyết tương. Máu làm gì mà có xá lệ? Máu sau khi đốt cháy nó có thành tro bụi thôi, nó còn có gì đâu mà gọi là xá lệ huyết tương. Rồi có nhiều còn phịa ra nữa, xá lệ Quan Âm, xá lệ Địa Tạng. Quan Âm có phải là con người lịch sử đâu mà có xá lệ? Địa Tạng có con người lịch sử đâu mà có xá lệ? Vì người ta phịa đặt ra, cho nên người ta không cần phải nghiên cứu lịch sử gì hết, người ta chỉ truyền bá bằng đức tin thôi. Và những người nào mê tín thì lao theo các cái phong trào triển lãm đó, nó chỉ có lợi cho những ngôi chùa làm công việc đó thôi, nó không có lợi cho đại của Phật giáo, vì đó là xá lợi dởm, chưa từng trải qua giám định y khoa để xác định ADN và C14. Còn ở tại Ấn Độ người ta làm công việc đó nghiêm túc à, các nhà khảo cổ học làm việc đó có trách nhiệm à. Người tu học Phật phải dùng lý trí để đánh giá mọi vấn đề, không để cho cái cảm tính mình dẫn dắt và chi phối. Để chúng ta không truyền bá điều gì là trái với lời dạy chân chính của Đức Phật. Xin đi câu hỏi cuối cùng.